Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh podcast Khám phá lịch sử. Tôi là Ngọc Mai và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau du hành ngược thời gian để tìm hiểu về một bí ẩn lịch sử vô cùng hấp dẫn. Đó là bia ký Võ Cạnh, tấm bia cổ nhất được tìm thấy ở Việt Nam. Nghe nói tấm bia này ẩn chứa rất nhiều câu chuyện thú vị về lịch sử Champa và tôi vô cùng háo hức muốn khám phá. Hôm nay chúng ta rất vinh dự được đón tiếp chuyên gia hàng đầu về văn hóa Champa, Tiến sĩ Trần Quốc Đạt. Thưa Tiến sĩ Đạt, tôi được biết bia ký Võ Cạnh được phát hiện ở Khánh Hòa, sau đó được đưa về Hà Nội. Điều này có đúng không ạ?
Chào Ngọc Mai và quý vị thính giả. Đúng như Ngọc Mai nói, bia ký Võ Cạnh được tìm thấy ở Khánh Hòa, cụ thể là làng Võ Cạnh, xã Vĩnh Trung, huyện Diên Khánh. Nhưng nó không chỉ đơn giản là được đưa về Hà Nội đâu. Hồi đó, tấm bia nằm giữa hai làng, bên cạnh một công trình gạch cổ. Năm 1910, Viện Viễn Đông Bắc Cổ đã chuyển bia ra Hà Nội, hiện đang trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Tưởng tượng mà xem một tấm bia cao gần 3 mét, rộng khoảng 72 cm, dài 67 cm, nặng cả tấn, được di chuyển bằng phương tiện thời đó quả là một kỳ công. Ngọc Mai có biết tại sao người ta lại tách nó ra khỏi vị trí ban đầu không?
Thật thú vị. Tôi cứ nghĩ nó được chuyển đi để bảo quản tốt hơn. Chắc là do giá trị lịch sử của nó quá lớn nên cần được trưng bày ở nơi trang trọng hơn.
Đó là một phần lý do thôi. Việc nghiên cứu và bảo quản chắc chắn là quan trọng. Nhưng bên cạnh đó, cũng có những câu chuyện hậu trường thú vị liên quan đến việc di rời di tích thời đó. Nhiều khi, việc di rời còn liên quan đến những yếu tố tâm linh, tín ngưỡng của người dân địa phương. Có khi họ tin rằng việc di rời sẽ ảnh hưởng đến long mạch, phong thủy. Nhưng quay lại câu chuyện bia Võ Cạnh. Tấm bia này có 4 mặt, 3 mặt khắc chữ, mỗi dòng chữ cao khoảng 4 cm. Ngọc Mai nghĩ tấm bia này có niên đại khoảng bao nhiêu năm?
Dựa vào những gì anh Đạt vừa nói, tôi đoán chắc cũng phải vài trăm năm, có khi cả nghìn năm cũng nên. Nó được coi là bia ký cổ nhất Việt Nam mà, đúng không ạ?
Ngọc Mai đoán gần đúng rồi đấy. Các nhà nghiên cứu đã tranh luận rất nhiều về niên đại của bia Võ Cạnh dựa vào kiểu chữ khắc trên bia. Có người cho rằng nó có nguồn gốc từ chữ viết ở Nam Ấn, cũng có người cho là Bắc Ấn, thậm chí là Tây Ấn. Nhưng đa số đều đồng ý rằng bia Võ Cạnh có niên đại từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ tư. Đúng là hàng nghìn năm rồi.
Điều này thú vị quá. Vậy là tấm bia này đã chứng kiến biết bao nhiêu biến cố lịch sử. Tôi tò mò không biết nội dung trên bia viết gì. Liệu có phải là những lời ca ngợi một vị vua nào đó hay ghi chép lại những sự kiện trọng đại?
Nội dung bia ký Võ Cạnh cũng là một chủ đề gây tranh cãi đấy. Một số học giả cho rằng bia ký ca ngợi vua Srimara và dòng tộc của ông. Nhưng Srimara là ai? Có người cho rằng ông là Khu Liên, vị vua đầu tiên của Lâm Ấp. Lại có người cho rằng Srimara là Phạm Sư Mạn, một vị vua của Phù Nam. Thậm chí có giả thuyết cho rằng Srimara chỉ là một tước vị, chứ không phải tên riêng.
Thật sao? Vậy là ngay cả danh tính của nhân vật được nhắc đến trên bia cũng còn là một ẩn số. Vậy còn nội dung về tôn giáo được đề cập trên bia thì sao ạ? Tôi nghe nói có giả thuyết cho rằng bia Võ Cạnh chịu ảnh hưởng của Phật giáo.
Đúng vậy. Có người cho rằng bia Võ Cạnh mang hơi hướng Phật giáo, dựa vào những từ ngữ như chúng sinh, vô thường được khắc trên bia. Nhưng cũng có người phản bác, cho rằng nó thuộc về Ấn Độ giáo. Thậm chí, có học giả còn liên hệ tên gọi Srimara với một bộ kinh Phật giáo Đại Thừa. Tóm lại, vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn xung quanh tấm bia này.
Nghe những điều anh Đạt chia sẻ, tôi càng thêm tò mò về bia ký Võ Cạnh. Vậy theo anh, việc nghiên cứu tấm bia này có ý nghĩa gì đối với việc tìm hiểu lịch sử Champa nói riêng và lịch sử Đông Nam Á nói chung?
Bia Võ Cạnh được xem như một trong những bằng chứng về sự ảnh hưởng của văn minh Ấn Độ ở Đông Nam Á từ rất sớm. Nó cung cấp nhiều thông tin về quá trình Ấn Độ hóa ở khu vực này, về việc tiếp nhận văn tự, tôn giáo và cả cơ cấu xã hội. Nghiên cứu bia Võ Cạnh cũng giúp chúng ta hiểu hơn về bối cảnh chính trị, xã hội của một tiểu quốc tiền Champa ở miền Trung Việt Nam, trước khi nó trở thành một phần của Vương quốc Champa.
Quả thật là một câu chuyện hấp dẫn. Tôi đã học được rất nhiều điều thú vị từ anh Đạt hôm nay. Cảm ơn anh đã dành thời gian chia sẻ những kiến thức quý báu về bia ký Võ Cạnh. Các bạn thính giả thân mến, cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Khám phá lịch sử. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.
Cảm ơn Ngọc Mai và quý vị thính giả. Hẹn gặp lại các bạn.